Chương 2. Anh ghi lại những gì tôi nói với anh rồi ư? Như vậy tốt lắm. Hôm nay tôi cũng không thấy thầy tôi bước vào vì tôi đang mải coi lại bài đã viết xong. Dạ phải, tôi đáp, nhưng tại sao thầy biết chuyện tôi đã làm? Anh có cho tôi hay tối qua lúc anh ngủ và ra khỏi xác thân. Ông trả lời, anh bảo là quyết định ghi lại trọn tất cả những gì tôi nói. Tôi sẽ không giải thích thêm về việc ấy lúc này, nhưng mai sau khi mọi chuyện đã xong và tôi không còn tới đây nữa, anh sẽ hiểu tất cả thật rõ ràng đến mức có thể tự trả lời những thắc mắc đó. Ông tỏ ra rất phấn khởi về quyết định của tôi và cho hay ông rất vui lòng thêm vào bài ghi của tôi trong hai ngày qua. Tôi để ý thấy ông không sửa chữ nào, nhưng bỏ thì giờ điền vào những khoảng trống tôi chừa ra vì không chắc là mình nhớ đúng. Rồi thầy tiếp, anh còn nhớ tôi nói rằng nét chính yếu của thế giới loài vật là sự sinh tồn, trong khi với con người thì lại là lòng hy sinh. Tuy nhiên có nhiều luật thiên nhiên khác ta cũng cần phải hiểu nếu muốn học hỏi về sự bí ẩn của con đường tiến hóa. Vì nay khi làm người thì những luật quản trị loài người sẽ tác động. Lẽ tự nhiên những luật này hoàn toàn khác xa với luật áp dụng cho loài vật. Tuy rằng trong vài kiếp đầu tiên người chưa tiến hóa nhiều phần vẫn là thú hơn là người, dù họ không còn chút sợ hãi về người, nhưng các hành động đã làm trong kiếp thú vẫn còn nằm trong tiềm thức. Trong những kiếp đầu tiên mang thân xác con người, linh hồn non trẻ sinh hoạt dựa trên bản năng mang theo từ thế giới của loài vật, vì nó chưa biết gì về những luật tác động trong thế giới của con người. Luật quan trọng đầu tiên áp dụng trong thế giới con người là luật luân hồi. Luật nói rằng khi linh hồn thoát kiếp thú thành cá nhân riêng biệt, nó sẽ tái sinh nhiều bệnh trong thân xác người, cho tới lúc nó học được tất cả những bài học để có thể học hỏi được ở cõi trần nhờ kinh nghiệm của mọi cảnh huống. Khi lực sống trải qua thế giới kim thạch và thảo mộc thì luật luân hồi có tác dụng giới hạn và không hiện rõ cho lắm. Luật này cũng có trong thế giới của loài vật nhưng cũng chỉ hạn chế, vì linh hồn ở trong hồn khóm chưa phải là thực tế riêng biệt. Luật sẽ tác động rõ rệt ở giai đoạn tiến hóa khi linh hồn thành cá nhân riêng biệt và bước qua thế giới của con người. Luật quan trọng thứ hai tác động cho con người mà không phải cho thú vật là luật nhân quả hay là karma. Luật khởi sự ứng dụng ngay vào lúc linh hồn trong hồn khóm trở thành cá nhân riêng rẻ. Luật nói rằng mọi tư tưởng, lời nói hay hành động phát xuất từ con người phải sinh ra kết quả rõ rệt, hoặc xấu hoặc tốt, và kết quả này phải được chúng ta giải quyết trong đời ở cõi trần. Điều này không có gì là bất công, vì Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo có ghi rằng con người gieo giống nào, gặt giống đó, hay Đông Phương có nói rằng trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Theo luật Karma, hành động ích kỷ nào của ta gây đau khổ cho người khác thì tạo ra nhân xấu, và ta phải trả giá cho nhân xấu này bằng sự đau khổ do hành động tương tự của người khác. Trong kiếp này hay trong kiếp sau cũng y như vậy, hành động tốt của ta có nghĩa là đã tạo được nhân tốt với kết quả là chưa xóa đi một nhân xấu mà chúng ta đã gây ra. Cái tốt tiêu trừ cái xấu, hoặc ta sẽ nhận được sự tốt lành cùng mức từ một nguồn khác. Khi linh hồn son trẻ vừa thành người thì số lượng hành động hay tư tưởng, lời nói có tính khờ dại, độc ác tự nhiên, vượt trội cái tốt lành đẹp đẽ. Và nếu luật tác động một cách máy móc thì đời người sẽ bị triền miên đau khổ do chính tư tưởng, hành động và lời nói của họ gây ra. Mỗi cái cho kết quả đúng đắn, người ta không sao chịu đựng được và sống nổi một đời như thế. Linh hồn trẻ chỉ có cách tự tử mà thôi. Vì vậy, một phương pháp nhân đạo hơn được áp dụng là trong bất cứ một kiếp nào, không ai bị ép buộc phải trả hơn sức chịu đựng của mình. Và số nhân xấu gây ra vì thiếu kinh nghiệm mà chưa trả hết hay chưa được quân bằng như nhân tốt thì sẽ được hóa giải từ từ trong những kiếp sau. Kết quả của cách sắp đặt như vậy là trong 200 hay 300 kiếp đầu tiên làm người, linh hồn liên tục tích lũy nhân xấu giống như thiếu nợ ngân hàng. Nhưng đồng thời họ cũng tạo nên cái mà chúng ta gọi là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói này được tạo nên nhờ kinh nghiệm thâu lượm được qua những kiếp khác nhau. Trong nhiều cuộc sống như vậy, tiếng nói chưa được nghe thấy vì còn rất nhỏ, Lấy thí dụ như có người chưa tiến hóa, biết rất ít về cách sống của con người, nhưng lại nhớ rất nhiều về cách sống của loài vật. Muốn chiếm hữu đồ vật của người khác, bản năng thú tính của họ sẽ dùng lực để giành cái mà họ muốn, và nếu đủ mạnh, họ sẽ tìm cách làm như vậy. Một trận ấu đả sẽ xảy ra với kết quả là người kia bị chết. Khi ấy, luật của con người tác động. Kẻ giết người bị bắt đem ra tòa vì bị kêu án tử. Ở cõi thượng trí, linh hồn bất tử ghi nhận kết quả của hành động ấy, giữ lại trong kho hiểu biết, và trong một kiếp tương lai khi con người mang thân xác khác và muốn chiếm hữu vật của người khác. Tiếng nói của lương tâm, của kinh nghiệm sẽ khuyến cáo họ là nếu giết người thì họ cũng sẽ chịu chung số phận theo luật pháp quốc gia. Theo cách ấy, từ từ kho hiểu biết gia tăng, mỗi biến cố lớn trong những kiếp sống trải qua được ghi nhận với mục đích là đưa ra lời cảnh giác cho người trong kiếp tương lai. Dựa theo lời giải thích đơn giản này, ta có thể hiểu là ai có lương tâm bén nhạy và chịu lắng nghe thì hắn phải là một linh hồn già dặn. Bởi họ không thể có một lương tâm nhạy cảm như thế trừ phi đã sống qua nhiều kiếp rồi. Có đầy kinh nghiệm để nhờ vậy lương tâm hay kho hiểu biết được xây đắp. Trong khoảng 200 kiếp sống, mỗi kiếp con người tạo ra nhiều nhân xấu hơn là nhân tốt. Một số được trả ngay trong mỗi kiếp dưới hình thức đau khổ và không may mắn. Số còn lại nằm trong khối nhân quả. Khi linh hồn tiến hóa hơn, thực ra là nhiều kinh nghiệm hơn. Lương tri dạy cho anh ta rằng làm chuyện xấu sẽ gây khó khăn cho anh ta, còn làm chuyện tốt lành đẹp đẽ thì kết quả là hạnh phúc và có nhiều bạn. Theo cách đó, họ tiến hóa đến mức mà nhân tốt tạo ra trong một kiếp nhiều hơn là nhân xấu. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong sự phát triển của một con người. Vì từ điểm này, anh ta trở nên thực sự hữu dụng và là một thành viên giá trị cho xã hội. Trong tất cả những kiếp tương lai, mỗi khi bắt đầu một cuộc đời mới thì một phần của khối nhân xấu tích tụ lâu ngày ấy được ấn định để trả trong đời của người ấy, và anh ta bắt buộc phải trả dứt phần nợ đó cộng thêm với bất cứ karma xấu nào sinh ra trong chính kiếp này. Hành vi tốt lành sẽ mang lại cho anh ta nhiều hạnh phúc và giúp cho anh ta đi trên con đường tiến hóa. Với những cách làm việc như vậy, chúng ta có thể thấy là tất cả luật trong thiên nhiên làm việc ăn khớp với nhau, giống như những mảnh giáp khít khao trong bảng ghép hình. Phần việc của tôi là đưa cho anh những mảnh giáp của bảng ghép mà anh phải học để sắp xếp thành một bảng hình, để anh có thể hiểu làm sao con người có thể thâu thập được mọi kinh nghiệm cần thiết. Tôi muốn anh nhìn nhận rằng những điều sau đây là chuyện khả hữu. Thứ nhất, con người là linh hồn, và trên đường tiến hóa từ tình trạng chưa phát triển, dã man cho tới mức là người toàn thiện, anh phải sử dụng ba thể của tâm thức, gọi là thể trí, thể tình cảm và thể xác. Cái cuối cùng là thể mà anh và tôi đang sử dụng và thấy được bằng mắt thường. Thứ hai, ba thể này được con người sử dụng khi sinh hoạt trong ba trạng thái tâm thức khác nhau ở cõi hạ trí, tức là hạ thiên, cõi tình cảm, tức là cõi trung giới, và cõi vật chất. Thứ ba, cảnh giới của linh hồn nơi phát sinh ra những thể này là phần trên của cõi trí, gọi là cõi thượng trí hay thượng thiên. Chữ Koson hay nguyên nhân được dùng để chỉ trạng thái này, vì nguyên nhân của một chuyện xảy ra nơi cõi trần được chữ ở cõi thượng trí, và chỉ có những ai có khả năng quan sát ở cõi này mới có thể biết được nguyên nhân đích thực của chuyện ở cõi trần. Khi linh hồn nơi cõi thượng trí khởi sự một kiếp sống mới, nó phải có ba thể trên. Tôi muốn anh hình dung linh hồn như người không có mảnh vải che thân, chuẩn bị mặc vào ba lớp quần áo. Thể thanh nhẹ nhất là thể trí, và linh hồn tạo nó bằng cách thu hút vào mình chất liệu của cõi trí. Thể này có thể được ví như áo lót mặc sát người. Loại thể trí mà mỗi ai có được thì tương ứng với mức phát triển trí tuệ của họ vào lúc cuối của kiếp vừa xong. Nên hiển nhiên là thể trí của người chưa tiến hóa thì rất khác với thể trí của người đã tiến hóa, là linh hồn già dặn, đã trải qua vô số kiếp người và thâu thập nhiều kinh nghiệm. Kế tiếp, linh hồn khoác vào người một thể có chất liệu thô kệch hơn một chút của cõi tình cảm. Thể này chồng lên trên và ở bên ngoài thể trí, và thuộc loại nào thì cũng tương ứng với mức phát triển tình cảm của họ. Như vậy, thể tình cảm có thể ví như quần áo bình thường của ta. Bây giờ linh hồn cần một thể đậm đặc và thô kệch hơn nữa. Muốn có vậy thì phải dùng phương tiện vật chất ở cõi trần, hay nói khác đi, người nữ với sự trợ lực của người nam sinh ra em bé, thân xác vật chất mới này cũng sẽ phù hợp với nhân quả của họ đã tạo ra trong những kiếp trước, và xác thân có thể ví như áo khoác ngoài cùng của ta. Vậy thì bất cứ ai mà anh gặp ở cõi trần này cũng đều mang ba thể, cái này ở dưới cái nọ, nhưng bởi thể xác ngoài cùng là cái rất đậm đặc nên ta không thể nào thấy hai thể kia. Khi một ai chết đi thì chuyện xảy ra là họ trút bỏ chiếc áo khoác dày cộm ở bên ngoài, tức là thể xác. Con người vẫn còn đó với hai thể trí và thể tình cảm bao quanh. Thể tình cảm đậm đặc hơn ở ngoài và thể trí ở bên trong dưới thể tình cảm. Trước khi giải thích chuyện gì thực sự xảy ra sau khi chết, tôi phải nói thêm về ba thể này. Thể xác mà chúng ta đều thấy bằng mắt thường được tạo bằng vật chất đậm đặc, nhưng cũng có một phần khác của thể xác không đậm đặc bằng, gọi là thể sinh lực hay là thể phách, mà người Ai Cập cổ gọi là ka. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong suốt cuộc sống của một con người và vào lúc chết của thể xác. Thể sinh lực không phải là một thể theo nghĩa thông thường, tức là anh không thể sống trong đó giống như anh sống trong thể xác. Anh cũng không thể nào thấy nó trừ phi anh đã mở được loại thông nhãn thấp nhất thấy được cảnh giới. Chất liệu tạo nên thể sinh lực cũng bao bọc quanh hệ thần kinh. Ai nghiên cứu về điện hẳn biết rằng dòng điện không chạy dọc theo sợi dây như đã tưởng, mà dọc theo lớp vỏ bọc bằng chất ether bao quanh sợi dây. Thần kinh của con người hoạt động cũng y như vậy. Đường thần kinh thực sự không chạy dọc theo dây thần kinh vật chất màu trắng mà chúng ta thấy, mà chạy dọc theo lớp khí ether bao quanh dây. Nếu lớp vỏ bọc bằng khí này bị tách rời khỏi dây thần kinh vật chất thì ta không còn cảm giác. Đó là chuyện xảy ra khi chủ thuốc mê. Còn trích thuốc tê thì chất ether dẫn truyền cảm giác bị đẩy ra khỏi dây thần kinh chỗ ấy một quãng ngắn. Sợi thần kinh màu trắng vẫn nằm y nguyên thấy rõ, nhưng khi giải phẫu thì người bệnh không cảm thấy gì. Khi có cuộc giải phẫu lớn cần liều thuốc mê mạnh để bệnh nhân bất tỉnh và không cảm thấy gì trong một thời gian dài. Khi ấy thể sinh lực bị đẩy gần như ra khỏi hết cơ thể. Nếu nó bị đẩy trọn ra ngoài cơ thể thì bệnh nhân sẽ chết. Và điều ấy thỉnh thoảng xảy ra khi bệnh nhân chết trong lúc bất tỉnh vì thuốc mê. Sự việc do lượng thuốc mê quá nhiều, chất ether bị đẩy ra khỏi thể xác không vào được trở lại. Chất ether trong suốt và hết sức dẻo dai, ngoài việc là một phần quan trọng của cơ thể, nó còn có nhiệm vụ khác là làm dây nối liền giữa thể tình cảm và thể xác trong lúc ta ngủ. Khi anh là linh hồn tách rời khỏi thể xác nằm trên giường trong lúc ngủ, một sợi dây bằng chất ether nối thể xác vào thể tình cảm với khối chất ether còn lại nằm bên trong và bao quanh cơ thể. Sợi dây này giãn ra khi anh đi tới bất cứ phần nào khác trên quả đất mà anh muốn. Dù đi xa tới đâu, ta vẫn duy trì dây nối liền với thể xác nằm trên giường. Tới giờ cơ thể tỉnh dậy thì một tín hiệu SOS được gửi dọc theo dây ether này đến với anh. Cho dù đang ở đâu và anh phải về ngay lập tức nhập vào thể xác để tỉnh dậy tiếp tục phận sự của anh ở cõi trần. Lúc anh đi ngủ, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể ngay khi nó thiếp đi. Anh ở trong thể tình cảm và sinh hoạt nơi cõi tình cảm theo những điều kiện của cõi này. Anh tự do đi tới nơi nào anh muốn, trong khi thể xác nằm nghỉ trên giường và lấy sức lực cho công việc của ngày mai. Chỉ có thể xác là thể bị giới hạn ở điểm nó cần nghỉ ngơi, ăn uống thường xuyên để giữ gìn sức khỏe và sự sống, trong khi anh là linh hồn không cần ngơi nghỉ. Khi ở trong thể tình cảm, anh đi lại thật dễ dàng và có thể đi xa tới bất cứ nơi đâu. Sức trạng thường không có nơi đây nên anh lướt đi trên đất hay trên biển không có gì khác biệt cả. Khoảng đường mà anh có thể đi trong vài giờ, cơ thể ngủ trên giường thì gần như là vô giới hạn. Anh có thể đi vòng quanh trái đất trong khoảng 2 phút rưỡi đồng hồ. Điều ấy cho anh ý niệm về tốc độ trong cõi tình cảm có thể lên tới bao nhiêu. Thể tình cảm làm bằng vật chất thanh nhẹ hơn thể xác. Linh hồn thu hút chất liệu này bao quanh nó khi nó tái sinh, chứa đầy tràn khối hình bầu dục gồm xương lấp lánh gọi là căn thể. Thể xác đậm đặc hơn, có tính rất mạnh với chất liệu tình cảm, nên thu hút chất liệu tình cảm vào sát với nó, tạo thành hình người tương ứng với thể xác nằm ở giữa hình bầu dục, có đường nét y như thể xác. chỉ khác ở chỗ nó thanh nhẹ hơn. Khi thể xác chết đi, thể tình cảm không còn phải uốn nắn theo thể xác nữa, nên nó có khuynh hướng giữ y hình dạng vào lúc thể xác chết và không lớn thêm. Lý do của việc ngưng tăng trưởng thể tình cảm là bởi vì nó không có bộ phận như tim, gan, xương, thịt, máu như thân xác, mà chỉ là khối xương mờ mà thôi. Trong lúc sống ở cõi trần, con người có cơ hội sống trong cõi tình cảm mỗi lần thiếp ngủ. Nhưng thực tế là chỉ có những ai tiến hóa trên trung bình mới sử dụng được trọn vẹn cơ hội như vậy. Linh hồn non trẻ chưa tiến hóa cũng ra khỏi thân xác trong lúc ngủ vì họ không thể làm gì khác hơn. Nhưng bởi vì trí tuệ, tức là thể trí, chưa phát triển đầy đủ, nên anh ta không sử dụng hết mọi khả năng của mình tới mức tối đa. Thế cho nên anh ta chỉ lẩn quẩn chung quanh thể xác trong khi đang ngủ, chờ tới lúc nó ngủ đủ và muốn thức dậy, gọi anh nhập vào thân xác trở lại. Vì lẽ đó, anh ta không quen với cảnh sống nơi cõi tình cảm bằng như linh hồn già dặn hơn. Khi người có trình độ thấp như vậy chết đi, không còn thể xác nữa, họ cảm thấy mình bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Có những lúc, ngay khi mới chết, họ muốn trở lại cõi trần là cuộc sống mà họ biết, nhưng không thể làm sao trở về. Bởi khi chất y thơ đã rút ra khỏi thể xác hoàn toàn thì không thể đem vào được nữa. Thân xác chết đi vì nhiều lý do, vì bệnh tật khi cơ thể không còn hoạt động đúng mức nữa, vì tuổi già khi cơ thể rã rời, vì tai nạn khi các phần trọng yếu của cơ thể bị hư hoại không chữa được. Trong tất cả trường hợp như vậy, thể sinh lực bị đẩy ra ngoài thân xác, chỉ vì thân xác đậm đặc không còn hoạt động đúng mức, mà không có thể xác thì thể sinh lực không thể sống. Vào phút qua đời khi tim ngưng đập, thể sinh lực tỏ ra rất đỗi sợ hãi và cuốn lấy thể tình cảm đang bao quanh con người, vì họ bị đẩy ra khỏi thân xác lúc cái chết xảy ra. Thể sinh lực biết rằng thể xác đậm đặc chết đi có nghĩa là nó cũng sẽ chết theo. Do đó, ý muốn tiếp tục sống làm nó đeo theo tình cảm với hy vọng được sống lâu hơn. Chỉ cần dùng một chút ý chí là linh hồn có thể gạt bỏ cái vướng víu ấy. Bao lâu mà anh ta chưa làm được như vậy thì anh ta bị kẹt giữa hai tâm thức. Anh ta không thể hoạt động ở cõi trần được vì đã mất thể xác, mà cũng không thể sinh hoạt đúng cách ở cõi tình cảm vì chất y thơ còn đeo theo, khiến cho anh ta không thể nghe hay là thấy rõ ràng. Ai sợ chết thì khi chết thường không chịu ráng trút bỏ, dù rằng bạn bè họ gặp bên cõi tình cảm nói cho họ hay. Thay vào đó, họ níu kéo chút vật chất còn lại là thể sinh lực với hy vọng tiếp tục cuộc sống ở cõi trần, vì ấy là cảnh đời duy nhất mà họ biết. Dĩ nhiên, tranh luận không có ích lợi gì, bởi sớm muộn họ cũng phải bỏ thể sinh lực, và có cố gắng một chút như đã nói, chống lại cái không thể tránh được chỉ làm cho họ bị kẹt lâu hơn giữa hai cõi một cách không cần thiết thôi. Mặt khác, ai có chút hiểu biết về cái chết nhờ học hỏi tìm tòi trong lúc sống sẽ lập tức làm cho mình thoát ra khỏi cái vướng víu này và khởi sự là thường trú nhân ở cõi tình cảm. Tôi gọi là thường trú nhân vì bây giờ họ không còn thể xác nữa và chỉ có thân xác trở lại khi tới ngày giờ thích hợp cho họ tái sinh và sống ở cõi trần. Bây giờ họ sẽ sống ở cõi tình cảm cả ngày lẫn đêm. Ngay khi họ vừa cố gắng chút bỏ thể sinh lực thì chất ether rơi ra ngay và bắt đầu tan rã như thể xác. Nhưng trong khi thể xác cần nhiều năm tháng để tan rã hoàn toàn thì thể sinh lực vì làm bằng chất liệu thanh nhẹ hơn nên tan rã gần như là tức khắc. Nay không còn vướng bận thể xác nữa, linh hồn ở trong thể tình cảm và sinh hoạt bằng thể này bao lâu nó còn ở cõi trung giới. Cõi này là thế giới của tình cảm và ảo ảnh. Nó gồm chất liệu thanh bai hơn bất cứ khí nào ta biết và có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thể tình cảm là vận cụ của tình cảm, các sinh ra nhờ sự rung động của chất liệu ở cõi này. Ai có thông nhãn sẽ thấy tình cảm cao thượng như thương yêu, biết ơn, không ích kỷ và những tính tương tự là sự rung động của chất liệu thanh bai. Còn tình cảm thấp như tham lam, ganh tị, ghen tuông, yêu một cách ích kỷ như si mê, kiêu hãnh, vân vân là sự rung động của vật chất thô kệch, nặng nề hơn. Người ta khi sống ra sao thì khi chết giống y như vậy. Chỉ có khác chăng là bây giờ họ không còn thể xác và những giới hạn của nó. Tánh xấu và tánh tốt của họ vẫn giữ nguyên, nhưng vì thể tình cảm có tính tràn lan, trào dâng nên các đặc tính của con người thành lực rất tốt hay rất xấu xa. Như thế, sự đối nghịch chút ít ở cõi trần khi qua cõi tình cảm biến thành ghét bỏ dữ dội, làm cho cả đôi bên khó chịu. Còn tình thân mến bình thường ở cõi trần gây ra đáp ứng là thương yêu nồng nhiệt, sinh ra bầu không khí chứa chan hạnh phúc rất lạ lùng. Vì cõi tình cảm là cõi của ảo tưởng, mọi chuyện không cần đến thì giờ hay sức lực như ở cõi trần. Thức ăn, y phục vân vân đều do tư tưởng sinh ra. Cuộc sống ở cõi tình cảm có thể như là chuỗi ngày nghỉ lễ dài hạn. Ta có thể làm bất cứ điều gì từng mơ ước mà chúng ta làm. Không có giới hạn nào ngăn cản chúng ta mở mang kiến thức, như không đủ giờ để học, mắt kém, mệt mỏi, bởi không có gì ở cõi tình cảm làm cho ta bị mệt. Trong lúc cơ thể ngủ thì ta sinh hoạt ở cõi trung giới trong thể tình cảm, gặp ở đó bạn bè thân quyến đã qua đời. Thế thì ráng quên đi những người ấy lúc ban ngày là chuyện khờ dại, vì họ luôn ở chung quanh chúng ta. Cái duy nhất ngăn cách chúng ta với họ là sự giới hạn tâm thức. Chuyện không may là chỉ có rất ít người nhớ lại mình làm gì trong lúc ngủ. Nếu ai cũng nhớ thì họ sẽ bớt lo lắng về cái chết, và ý tưởng đáng sợ về địa ngục, lửa cháy đời đời sẽ không còn ảnh hưởng được ai. Giống như ông chàng trong chuyện thần tiên của trẻ con không làm cho con người lớn sợ hãi. Rất ít người ý thức rằng ở cõi trần, người trung bình dành hầu hết thì giờ của mình làm việc trong văn phòng, cửa hàng hay ngoài ruộng, hay làm nghề mà họ sẽ không chọn nếu không cần phải kiếm tiền để lo ăn mặc cho chính họ và gia đình. Có thể đó là điều hay khi có ít người nhận thức chuyện ấy, bằng không ta sẽ hết sức bất mãn. Tình cảm này sẽ gây trở ngại cho sự tiến hóa của con người và sinh rắc rối khắp nơi. Chỉ một số nhỏ người có may mắn là làm việc mà họ ưa thích. Họa sĩ hay nhạc sĩ, cho dù được hưởng gia tài vẫn tiếp tục làm việc, vì nói chung việc làm là một phần của họ và thành niềm vui cho họ. Tôi sẽ cho anh một cái nhìn tổng quát về vài cảnh sống nơi cõi tình cảm. Ai mà trong lúc sống ở cõi trần không nghĩ gì khác hơn là chuyện buôn bán, thì khi qua sống ở cõi trung giới, ban đầu họ thấy chán nhất là khi họ chỉ thích kiếm tiền. Tiền bạc là món thuần vật chất và hóa vô dục ở cõi tình cảm. Người như vậy sẽ phải có sở thích nào đó nếu họ muốn được hạnh phúc sau khi qua đời. Giả dụ họ thích âm nhạc lúc sống thì sau khi chết họ vẫn thích nhạc và có được nhiều cơ hội để thỏa mãn ước ao chưa được thỏa mãn khi còn sống. Nếu muốn thì người yêu nhạc có thể dành hết thì giờ để nghe những khúc nhạc hay nhất trên thế giới. Khoảng cách không còn là vấn đề ở cõi tình cảm. Anh có thể lắng nghe một vở nhạc kịch opera ở London, rồi một phút sau anh thưởng thức một buổi trình diễn khác ở New York hay Úc. Anh có thể gặp các đại nhạc sĩ thời xưa nếu họ chưa tái sanh, thấy được những hình tư tưởng vĩ đại do âm nhạc ở cõi trần tạo ra bằng chất liệu thanh bay ở cõi trung giới. Ngay cả khi còn sống, dù không biết chơi nhạc, nay anh có thể tưởng tượng và tạo ra nhạc. Ở cõi trần, nhiều người có thể nghĩ ra các đoạn nhạc hay nhưng không diễn tả được vì thiếu kỹ thuật. Khi qua cõi tình cảm thì họ đáng cho ta ước ao, bởi họ ham muốn việc không cần điều kiện vật chất để thành. Với ai ưa thích nghệ thuật thì có sẵn tất cả những tuyệt tác phẩm chờ họ xem. Ở phòng triển lãm hay thuộc bộ sưu tập tư nhân, nhiều người thích nghệ thuật hằng mơ ước được tới Rome. Hãy thử tưởng tượng những giờ phút hân hoan mà họ một mình thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ở đó. Họ có thể gặp các nghệ sĩ xưa, và anh không nên nghĩ là vì những người này đã chết nên không còn hứng thú với công việc. Thay vào đó, nay họ tạo nên hình tư tưởng mỹ lệ vì không còn dùng cọ và vải để vẽ. Vẽ tranh là phương pháp duy nhất để họ biểu lộ nghệ thuật nơi cõi trần. Nhưng sau khi chết thì hình tư tưởng họ tạo ra cũng giống y như tranh, hiển hiện mà còn xinh đẹp hơn bội phần. Nhiều họa sĩ nơi đây nói rằng họ không thỏa mãn với tác phẩm khi hoàn thành. Ngay cả khi thế giới ca ngợi tài năng của họ, họ thường bảo rằng phải chi tôi vẽ được trên khung vải giống y như hình tưởng tượng ở trong đầu, nhưng chưa bao giờ hình vẽ đúng như ý. Ở cõi tình cảm, hình ảnh tạo ra hoàn toàn chính xác theo cảm nghĩ của họa sĩ, nên hình tạo ra đẹp hơn những tuyệt tác phẩm trên thế giới. Ai thích sách cũng sung sướng vì nay họ tới được các thư viện khắp nơi, tha hồ tìm đọc. một thí dụ về việc gì xảy ra sau khi chết cho người lúc còn sống chỉ biết chuyện vật chất cõi trần là như sau. Khi nói vậy, tôi không hàm ý đó là chuyện xấu hay họ có tật xấu. Ngược lại, họ có thể là người rất nổi tiếng trong xã hội, luôn luôn có đông bạn bè và ai cũng quý mến họ. Niềm vui của họ nói chung là sống thoải mái, đi xem kịch, đi khiêu vũ vân vân và làm cả ngàn chuyện ta gọi là hành vi của người biết sống. Thường khi đó là thương gia thành công, được xem là người chồng gương mẫu. Nhưng sao đi nữa, cuộc sống của họ gồm chuyện buôn bán và thú vui đều tùy thuộc vào vật cõi trần, chỉ có ở cõi trần mà thôi. Trong đời ta thấy có nhiều người giống như vậy. Sau khi chết, người thuộc loại này sẽ thấy đời sống ở cõi trung giới rất là chán. Họ không thấy có chuyện gì để làm ở nơi ấy. Chẳng bao lâu, họ thấy là tạo nên hình tư tưởng về các buổi nhậu nhẹt hay việc mua bán phức tạp để giết thì giờ không thỏa mãn chút nào, vì không mang lại kết quả vật chất. Họ không có được sự thỏa mãn của giác quan như hằng có sau một bữa rượu tiệc ê hề. Cho dù họ có thể tưởng tượng và thưởng thức được cả món ăn ngon, rượu ngon quen thuộc, họ không sao có được cùng cảm giác sau khi uống rượu từng uống khi còn sống. Dù uống nhiều thế mấy và hoàn toàn không có cảm giác hài lòng sau một bữa ăn ở cõi tình cảm, như chuyện hay có sau một bữa ăn ngon miệng ở cõi trần, họ cũng không thỏa mãn về mặt vật chất khi tưởng tượng những vụ làm ăn buôn bán thành công. Lý do là không thể sử dụng được số tiền kiếm được ở cõi tình cảm, người ta không thể mua hay bán. Họ có thể dùng tư tưởng tạo ra hàng ngàn lượng vàng tùy thích, nhưng để làm gì chứ? Không làm gì được cả. Lúc này họ giống như người bị đắm tàu, lạc vào hoang đảo, chung quanh đầy của cải vô giá nếu mang về được thành thị, nhưng lại không có giá trị chi ở nơi không có ai mua và không có vật gì để bán. Người trên hoang đảo có một lợi thế so với người chết ở cõi trung giới là còn có thể được cứu và mang của cải châu báu về nước, còn người chết không có được hy vọng như vậy. Họ đến cõi này như một đứa trẻ, không có sở hữu nào ngoài kinh nghiệm từ những kiếp trước được linh hồn cất giữ mà khi tiến hóa sẽ có thể mang xuống cõi trần. Họ cũng không thỏa mãn với các môn thể thao hay chơi lúc còn sống. Với ai chơi golf thì họ vẫn có thể tiếp tục chơi ở cõi tình cảm nếu họ muốn, nhưng chẳng bao lâu họ sẽ chán ngay, vì mỗi lần đánh là quả banh chạy ngay vào lỗ mà họ muốn, lần nào cũng thành công như lần nào, không thay đổi, chúng không sai chạy. Ấy là vì họ tạo ra hình tư tưởng cho điều ao ước, vật chất mềm dẻo của cõi trung giới lập tức thành hình ngay. Anh dễ dàng tưởng tượng là cuộc chơi như vậy chán ngấy ra sao và khác với cõi trần như thế nào, nơi mà có ngày anh chơi rất thiện nghệ mà có ngày chơi dở hết sức. Yếu tố không biết trước được làm cho cuộc chơi hấp dẫn và nó không còn nơi cõi tình cảm. Nay xét tới người mà cả đời được dạy là ai không toàn thiện thì bị phạt vào địa ngục lửa cháy đời đời. Sau khi chết, họ khó mà vứt bỏ những tư tưởng ấy và làm cho họ khổ sở. Họ tiếp tục bị dằn vặt với tư tưởng là đã bị gạt, cho dù ta bảo đảm với họ rằng điều tin tưởng đó không đúng thật. Chỉ khi nào họ loại bỏ được chúng thì mới được ổn định trong đời sống mới, nơi có nhiều điều để học, để xem. Người khác thì đau khổ bởi khi từ cõi cao nhìn lại cuộc đời ở cõi trần, họ thấy mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và nhận thức này gây ra phản ứng khác nhau. Có người hối hận, kẻ khác hiểu biết hơn sẽ quyết định không bỏ qua cơ hội khi tái sanh. Ta cũng có thể gặp được người khi sống phải nuôi vợ và nhiều con, có thể họ không để lại tài sản chi và lo lắng gia đình sẽ sống ra sao sau khi họ chết. Đó là chuyện rất tự nhiên, nhưng cũng mất thì giờ vô ích. Một khi đã chết thì họ không còn trách nhiệm nào ở nơi cõi trần, và lo lắng không giúp đỡ thực tế gì cho người sống mà còn làm cho họ giàu dĩ thêm. Họ khiến cho người còn sống đau khổ hơn thay vì làm nhẹ gánh cho gia đình và giải quyết cho vấn đề chỉ có được khi họ ý thức rằng người còn sống là linh hồn riêng biệt đang trang trải nhân quả của mỗi con người, và biết đâu các khó khăn mà gia đình trải qua là cơ hội để trả bớt phần nào nhân quả bắt buộc phải hóa giải trong kiếp hiện tại. Có những người luôn luôn tự gây khó khăn cho mình vì lo lắng chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, hay bi quan về tương lai, tin là việc tệ hại nhất sẽ xảy ra. Sau khi chết, người như vậy không thay đổi gì cả. Họ tiếp tục giàu dĩ và tuôn ra sự lo âu ở bất cứ nơi nào họ tới. Điều không may là những ai như thế tiếp tục kết thành nhóm với nhau như ở cõi trần, vẫn tin chuyện trước đây họ đã tin, cho dù có sự thực ngược lại phơi bày trước mắt. Không sớm thì muộn, họ sẽ được người giúp đỡ, làm cho tỉnh ngộ. Có nhiều người luôn luôn tìm cơ hội để trợ giúp những trường hợp đáng buồn như vậy, và phải tìm cách chám vào chỗ trống. Và niềm tin sai lạc cần thay bằng cái khác hợp lý hơn, làm thoải mái hơn và giải thích được không những hiện tại mà luôn cả quá khứ tương lai. Đừng bao giờ gạt bỏ một ý tưởng chỉ vì nó xa lạ đối với anh, mà nên lắng nghe mọi mặt của câu hỏi và tự kết luận riêng cho mình. Trí óc của anh có thể tạm thời bị xáo trộn, nhưng khi sự xáo trộn đã qua đi, anh có thể thấy được cái ánh sáng giúp cho anh đặt chân trên con đường mà cuối cùng dẫn tới hiểu biết, tới minh triết của người toàn thiện. Hãy gạt bỏ ý niệm về thưởng và phạt, vì không có phần thưởng hay sự trừng phạt, mà chỉ có hệ quả, nhân và quả. Cũng như luật thi hành một cách công minh ở cõi cao cũng như ở cõi trần. Ta sống ở cõi trần ra sao thì khi chết ở bên kia ta cũng sẽ y là con người như vậy. Cuộc sống của chúng ta tùy thuộc vào tư tưởng mà ta phát ra ở cõi trần. Vậy ta hãy quan tâm đến những chuyện cao hơn như khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, văn chương và sự mỹ lệ của thiên nhiên. Có nghĩa là bất cứ cái gì không thuần vật chất. Trong cảnh giới mới, ta sẽ có đời sống hạnh phúc hơn, gặp được những cơ hội mà nếu không chuẩn bị trước ở cõi trần thì chúng sẽ trở thành vô dụng. Chương 3. Hôm qua tôi có phác họa sơ qua về những điều kiện sinh hoạt ở cõi tình cảm. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói thêm về cõi này. Tòa Thánh tại Rome đưa ra triết lý mà nếu tóm tắt thì đại ý là sau khi chết, ai tội lỗi hết thuốc chữa sẽ rơi ngay vào địa ngục vĩnh viễn, còn ai thánh thiện sẽ lập tức lên cõi thiên đàng. Người bình thường không tốt lắm mà cũng không xấu lắm sẽ trải qua một thời gian dài hay ngắn ở khoảng lưng chừng là luyện ngục để tội lỗi của họ được tiêu tan. Như tôi đã nói, không hề có địa ngục đời đời. Chuyện ấy không thể có vì lý do đơn giản là một nguyên nhân giới hạn không thể nào sinh ra kết quả vô hạn. Và ai khi chết mang theo lòng sợ hãi như vậy qua cõi tình cảm sẽ gặp khó khăn lúc ban sơ. Với người hết sức tốt lành như các vị thánh thì triết lý trên có phần đúng một chút, vì có một trạng thái được gọi là cõi thiên đàng. Và rất có thể là một hai vị đại thánh lướt qua chỗ giữa chừng là cõi tình cảm, đi thẳng lên cõi trí để tiếp tục cuộc tiến hóa của họ ở nơi ấy. Cho đại đa số người thì câu hỏi lên thiên đàng hay xuống địa ngục không cần đặt ra. Tiến trình của họ là qua hai trạng thái, mà cái thấp là cõi luyện tội, nên sáng nay tôi sẽ bắt đầu nói về nơi ấy. Giáo lý của Công giáo La Mã có một phần sự thật khi nói rằng cõi luyện tội là trạng thái chuyển tiếp, trong đó tội lỗi của con người được tiêu trừ một cách đau đớn, biểu hiện với hình ảnh bị thiêu trong lửa, nhưng nó không còn đáng được tôn trọng. Khi có giáo lý về xá tội, dạy là người ta có thể bỏ tiền ra mua sự xá tội để tránh được trạng thái luyện tội. Không cần học bài học của cõi này, lẽ dĩ nhiên không thể có chuyện đó. Không số lượng tiền bạc nào có thể thay đổi mảy may chuyện sẽ xảy tới cho một ai sau khi chết. Tiền bạc có thể khiến cho người ta qua mặt được luật pháp lúc sống ở cõi trần, nhưng khi ta rời bỏ cõi đời này thì tiền không còn giá trị, và bạn bè hay thân quyến có cúng bao nhiêu tiền để mua việc xá tội cho chúng ta cũng phí của mà thôi. Tôi luôn luôn nghĩ thật là khờ dại khi cho rằng tiền bạc có thể thay đổi được luật của trời đất. Anh không thể nào thay đổi được sức hút của quả đất bằng cách cho nó tiền bạc, thì việc thắp nến cầu kinh cúng dường cũng không sửa được luật công bằng thiêng liêng. Cõi luyện tội được kêu như vậy không phải là không đúng, vì nó là một trạng thái tâm thức nhằm thanh lọc và cải thiện con người, nằm ở những cảnh thấp của cõi tình cảm. Đây là nơi mà vừa mới chết thì gần như lập tức là ta bước qua đó. Ở đây con người tẩy sạch những ham muốn thấp kém, làm cho trí não mê muội và khiến cho họ bị cột chặt vô hạn vào thể tình cảm. Sự tiến hóa đòi hỏi linh hồn phải đi sang nơi cao hơn, mà muốn làm như vậy họ phải trải qua những cảnh giới. Ở đó họ bị đau khổ y hệt như đã làm người khác điêu đứng lúc họ còn sống ở cõi trần, vì gian dối, vì tàn nhẫn vân vân. Nhờ thời gian và sự đau khổ, họ học được sự quan trọng của tính thành thật, công bằng, khoan hòa vân vân, và khi học xong thì tiến sang bước khác. Kiếp tới, khi trở lại cõi trần, họ sinh ra là trẻ con vô tội, tuy khuynh hướng chiều theo cùng loại dục vọng vẫn còn nằm ở đó, và mỗi điều xấu phạm trong kiếp ấy là do tự ý muốn làm. Con người sẽ tiếp tục như thế cho tới khi nhờ kinh nghiệm luyện tội cay đắng, họ học được rằng cần phải có tánh khoan hòa và làm điều thiện cho kẻ khác bất kể mình được đối xử ra sao. Trời đất đã đặt ra một số luật lệ vĩnh cửu mà chúng ta phải ráng hiểu một cách luật tác động. Nếu thiên nhiên không có những luật này thì sự việc sẽ hóa hỗn loạn và ta không biết trông cậy vào điều chi. May thay, có những luật trong trời đất và chúng là biểu lộ của thiên ý. Tôi sẽ ráng giải thích việc gì xảy ra trong cõi luyện tội bằng cách cho anh vài thí dụ. Thí dụ luôn luôn đưa ra đầu tiên vì nó dễ hiểu nhất là trường hợp người say sưa nghiện rượu. Ai cũng biết nghiện rượu tai hại như thế nào. Quá nhiều trường hợp xảy ra với con người làm tan nát đời mình, bỏ đói vợ con và còn gây ra vô số tội phạm khác chỉ để thỏa mãn việc thèm khát cảm giác mà rượu mang lại. Nếu một ai uống chỉ để hết khát thì họ sẽ không ham muốn việc uống rượu sau khi chết, bởi không có cái khát hay cái đói ở cõi trung giới. Nhưng nguyên nhân của dục vọng không phải là cái khát mà là sự thèm muốn một khoái cảm